theo dõi những người tới lui câu cá hoặc đặt lờ đặt lọp ở ngọn mạc Cần Dưng. Rồi chính tên chủ tỉnh này phối kiểm các tin tức, ra lệnh bí mật, tránh những hành động quá non, có thể làm cho đối phương đề phòng trước. Nhưng cai tổng Lý Mun không được yên tâm, hắn sợ tình thế trở nên rối rắm vì ở mật khu xảy ra quá nhiều cuộc tụ họp đông đảo, mà bọn do thám của hắn không tài nào len lỏi vào được. Ở Bảy Thưa, ngày như đêm, để đối phó, lo rèn khí giới, xây đắp đồn lũy, dự trữ thêm nào gạo muối lương thực. Tri huyện Trần Bá Tường nóng lòng muốn lập công, nên đích thân len lỏi đến gần mật khu, rồi báo cáo là đồn lũy đã xây đắp khá kiên cố. Tuy nhiên chỉ cần vài người lính Mã Tà đi với ông ta là có thể dẹp được. Nhưng cai tổng Lý Mun lại can gián. Chủ tỉnh Long Xuyên là Emin Puech lo bố trí cuộc tảo thanh. Hắn xin quân tiếp diện thêm 40 người từ Cần Thơ. Dưới tay hắn đã có chừng 60 lính Mã Tà. Ngày 19 tháng 3 năm 1873, bọn lính Mã Tà lên đường, mỗi đứa mang theo 4 ngày lương thực và 40 viên đạn. Tên chủ tỉnh chia lính ra từng toán nhỏ, tiếp tay với hắn có đại quý Guion. Trần Bá Tường lãnh một cánh quân, phó quản Hiếm, phó quản lính Mã Tà cũng lãnh một cánh. Hiếm trước kia từng chiến đấu bên cạnh ông Trần Văn Thành thời Đàn Cựu, rồi đầu thú bọn Pháp. Khoảng 6 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 1973, bọn Pháp đến cách đồn chánh của mật khu Bảy Thưa chừng 2 cây số ngàn. Lính Mã Tà nạp đạn sẵn và được lệnh không nổ súng vô cớ, trừ khi đối phương chống cự. Trong đồn, Nghĩa quân đã sẵn sàng chờ đợi. Tiếng tù già vang lên và Nghĩa quân bắn trước. Đến sát đồn, tên chủ tỉnh Puech mới giật mình vì đối phương quá đông và chiến đấu với phong độ cao. Để đề phòng sự thất bại, chủ tỉnh ra lệnh cho hai cánh quân nhỏ, trong đó có huyện Trần Bá Tường phải tập trung lại. Trần Bá Tường thú nhận là đối phương có khí giới tương đối đầy đủ. Theo lệnh của chủ tỉnh, phải tiết kiệm đạn dược, chờ dịp tốt hãy xung phong. Ông Trần Văn Thành vẫn bình tĩnh đối phó. Tuy đang bị vây, ông đứng sau phòng tuyến làm bằng gián với những bao gạo chồng chất. Ông thách thức bọn Pháp, dùng ống loa mà chửi rủa thậm tệ. Đồng thời ông dây về phía quân sĩ của mình mà khích động tinh thần. Quân sĩ hò reo gian rân, chửi rủa bọn Pháp, trống đánh liên hồi. Ông Trần Văn Thành cắt từng lọn tóc nhỏ của mình mà phân phát cho các tín đồ. Bọn Pháp được lệnh đánh tràn vào. Ông Trần Văn Thành mặc áo màu đỏ sậm, đốc thúc chiến sĩ ra hiệu lệnh. Bên cạnh ông là đứa con ruột đang tiếp tay và đích thân ông bắn súng. Chừng 2 giờ sau, 9 giờ sáng, cuộc chiến như kết thúc. Quân Pháp chiếm đồn. Viên cai tổng Lý Mun, huyện Trần Bá Tường bấy lâu đã từng ra trận, vẫn kinh ngạc trước sự gan lì của đối phương và giải thích. Đó là ảnh hưởng tinh thần của ông Trần Văn Thành đối với tín đồ. Bọn Pháp thấy tại trận 10 xác chết của Nghĩa quân, 5 người bị thương và bắt sống được 2 người, tịch thu khá nhiều súng, gươm giáo, lúa gạo, ghe xuồng. Chúng ước lượng lực lượng Nghĩa quân chừng 400 hoặc 500 và than phiền là không thắng trận hoàn toàn. Nghĩa quân chạy thoát quá nhiều vì cánh quân tiếp diện của tỉnh Châu Đốc không chịu tới kịp thời. Một chi tiết đáng chú ý là phó quản Hiếm và bọn Mã Tà của y bắt thêm được 13 nghĩa quân. Tất cả những người này đều là dân từ Bến Tre, từ Trà Vinh đến hưởng ứng chánh nghĩa của ông Trần Văn Thành. Bọn Pháp còn tịch thu một số giấy tờ xác nhận rằng ông có liên lạc với nhiều tỉnh ở Nam Kỳ để khởi nghĩa. Ông đã từng ở Rạch Giá, vụ Nguyễn Trung Trực và ở Dũng Liêm. Có lẽ vụ giết chết tên chủ tỉnh Salicetti. Rõ ràng là khi người Pháp đến, giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đã gây được sự tin cậy của đồng bào và trở thành nơi nương tựa tinh thần cho nghĩa quân từ các nơi muốn tiếp tục chiến đấu chống ngoại xâm. Tháng sau, ngày 22 tháng 4 năm 1873, một nghị định được ban hành do Đô đốc Dubre nghiêm cấm không cho dân chúng được theo đạo lành, vì đạo này xúi dục dân chúng đi lạc khỏi đường ngay nẻo chánh. Nghị định nói trên cũng cho biết Còn nhiều người đi truyền giảng đạo này ở toàn Nam Kỳ, hàng giáo phẩm của đạo cũng như tín đồ sẽ bị phạt theo luật đàn cựu, xem như là gian đạo sĩ, phiến loạn. Tại sao gọi Bửu Sơn Kỳ Hương là đạo lành? Vài tài liệu của Pháp Dịch là đạo dạy việc làm lành lánh dữ. Có người cho là đạo của ông Trần Văn Thành, nhưng người Pháp nói trại ra, đọc theo giọng Pháp. Nhưng chúng tôi đã thấy nhiều công văn của Pháp lúc sau cũng ghi là đạo lành. Nên nhớ lúc bấy giờ người Pháp đã mua chuộc được một số nho sĩ thân hào để làm cố vấn cho họ trong việc nội trị. Lẽ nào người Việt lại lầm lẫn? Theo thiện ý chúng tôi, đương thời ông Trần Văn Thành được gọi là ông quản lành. Có lẽ đồng bào lúc bấy giờ gọi trại ra vì cử tên ông nên thành đổi ra lành. Hoặc đó là danh xưng riêng mà người trong đạo cố ý đặt ra để che mắt nhà cầm quyền, khiến chúng không có lý do đàn áp hoặc ngăn cấm. Vô đạo chỉ là để làm điều lành thôi, chớ không phải để chống Pháp như ông Trần Văn Thành của phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Khi việc đời đã đến, nếu Bửu Sơn Kỳ Hương đã quy tụ được một số đông tín đồ trung kiên để báo đáp ơn Tổ quốc, thì dân gian lúc bấy giờ cũng chờ cơ hội để nổi lên đánh bọn Pháp và bọn Việt gian. Trong phong trào kháng Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 19 ở Nam Kỳ, chúng ta chú ý vài chi tiết. Người tham gia khởi nghĩa theo danh từ đương thời là quân ứng ngãi, ứng nghĩa hoặc quân mộ nghĩa. Kháng Pháp là làm ngãi, làm nghĩa, tức là chiến đấu cho nghĩa lớn. Qua những khẩu cung của người tham gia kháng Pháp, thời ấy thì đi mộ quân ứng nghĩa là rủ anh em lo việc đời. Thời cơ đến thì gọi là việc đời đã đến hoặc việc đời gần lắm. Đây không phải là mật hiệu, nhưng là quan niệm yêu nước rõ rệt. Phải xả thân lo cho đời, quên việc riêng tư. Việc đời đã đến vì hoàn cảnh trở nên thuận lợi. Năm 1882, binh Pháp đánh vào thành Hà Nội. Tổng đốc Hoàng Diệu tự dẫn, nhưng năm sau công việc bình định ở Bắc Kỳ vẫn chưa thành. Quân nhà Thanh còn khá mạnh mẽ ở vùng biên giới Việt qua. Thừa lúc Pháp bận diệt binh ở Bắc Kỳ, người yêu nước ở Nam Kỳ lục tỉnh tin rằng họ có dịp tốt để quấy rối và khôi phục đất nước. Bấy lâu, từ 1867, một số sĩ phu Nam Kỳ không đành sống trong vùng do giặc kiểm soát, nên tị địa ra tỉnh Bình Thuận để lo kế lâu dài, liên lạc về tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, với chủ trương sẽ phát động khởi nghĩa khi thời cơ thuận lợi, đồng thời bày ra việc khẩn quan để tự túc về lúa gạo. Kế hoạch ấy được ông Nguyễn Thông, người quê ở Tân An, đậu cử nhân năm 1849, từng là quấn đạo ở An Giang, làm đốc học ở Vĩnh Long đảm trách. Ở Bình Thuận, ông Nguyễn Thông được vua Tự Đức phong chức dinh điền sứ. Triều đình chuẩn y một kế hoạch lớn, theo đó ông đề nghị lập đồn điền khai khẩn miền Tây Nguyên, từ biên giới Cao Miên đến Quảng Trị, thâu nạp những dân lưu ngụ, nhất là dân từ Nam Kỳ ra. Nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì triều đình Huế bị thống đốc Nam Kỳ phản đối. Giả lại, ông Nguyễn Thông lâm bệnh nặng. Cuối năm 1882, một viên chỉ huy quân sự trở về Nam Kỳ nhằm mục đích khuấy động phong trào. Đó là Lê Văn Viên, năm ấy tuổi cỡ 60, quê ở vùng Cái Bè, Định Tường. Trước kia đã thông thạo vùng Đồng Tháp 10, từng là thống binh vào năm 1866 dưới quyền của Thiên Hộ Dương. Trong vụ khởi loạn ở Vĩnh Long năm 1869, ông từng là phó đề đốc. Khi Pháp khủng bố gắt gao, ông trốn về miền Trung. Thừa lúc có rắc rối ở Bắc Kỳ, ông vào Nam với chức An Hà Hộ Đốc, đến Sa Đéc gặp nghĩa quân cũ, đồng thời cũng tìm cách liên lạc với những bạn ở Vĩnh Long. Vài phong trào nhỏ nổi lên trong dòng chuẩn bị. Một thanh niên nhiều tâm huyết là Nguyễn Văn Nở, năm ấy mới 27 tuổi, từng đến Vĩnh Long để gia nhập Thiên Địa Hội, lo gây cơ sở vùng Cái Thia, tỉnh Định Tường. Nguyễn Văn Nở nghĩ ra kế hoạch ám sát Đốc Phủ Lộc. Vào dịp, hắn đi dự lễ lạc thành một công sở làng. Một phong trào khác thành hình. Nguyễn Văn Tường trước kia đã tham gia kháng Pháp, sau đầu hàng dạy chữ Nho. Tường bèn liên lạc với Trần Văn Cương. Cương còn bí danh là Nguyễn Hữu Hùng. Cương là người khí phách, trước kia làm tổng binh bị Pháp bắt đày qua Cây Gien ở Nam Mỹ Châu năm 1872. Sau 10 năm bị lưu đày, về năm 1882, ông hoạt động trở lại ở vùng Long Hưng, Rạch Gầm. Nhóm thứ tư là của Nguyễn Văn Di, còn có tên là Nguyễn Văn Hay và Nguyễn Kế Trung, ngoài đời gọi là ông Đạo Tư, hoạt động cho phái Bửu Sơn Kỳ Hương rất đắc lực, đã từng làm đội cố vấn cho Trần Văn Thành. Khi thất trận, Nguyễn Văn Di trở về quê quán ở vùng Cái Bè. Nguyễn Văn Di liên lạc với Lê Văn Giang, tục danh là Tám Giang, năm 1883, khoảng 60 tuổi, từng làm chức đội nhất. Khi thất trận Bảy Thưa, ông Lê Văn Giang lần hồi lưu lạc tới Nam Giang, kinh đô Cao Miên, trú ngụ tại Bưng Đồn, làng Long Hội. Nguyễn Văn Di đến Nam Giang gặp Lê Văn Giang mà hỏi ý kiến và cho biết thêm là phong trào đang lên. Lê Văn Giang tán thành, hứa sẽ trở về Cái Dầu, Châu Đốc mà điều khiển. Theo khẩu cung của Lê Văn Giang thì khi được hỏi có phải là đạo lành không, ông trả lời: "Tôi thật người đạo lành. Nguyên trước tôi lãnh bùa Bửu Sơn Kỳ Hương là bùa của Quảng Thành đã phát cho tôi." Đạo binh do ông Trần Văn Thành tổ chức ở Bảy Thưa gồm tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương mang danh là Binh Gia Nghi, chữ Nho là Gia Nghị Cơ. Khi Nguyễn Văn Di hỏi ý kiến về danh xưng của đạo binh sắp thành lập để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa chung ở Mỹ Tho, ông Lê Văn Giang khuyên Nguyễn Văn Di nên gọi là Gia Nghị, chứ không dùng chữ Gia Nghị lúc trước. Tại sao có sự đề nghị thay đổi danh xưng này? Chúng tôi phỏng đoán là vì giữ bí mật, nhưng lý do chánh vẫn là muốn hòa mình vào phong trào chung. Giang có nghĩa là tỉnh An Giang. Cơ binh thời Đàn Cựu thường lấy một chữ trong tên của tỉnh ghép vào một chữ khác. Tuy nhiên, trong một số văn kiện vẫn dùng danh xưng là Gia Nghị hoặc Gia Nghị Cơ. Trụ sở trung ương của cơ sở này là Thiên Sơn Trung Tự, chùa Thiên Sơn Trung. Thỉnh thoảng có văn kiện ghi rõ là Thiên Sơn Trung Gia Nghị Tam Quan Hiệp Đồng, ngụ ý là lệnh được ba vị chỉ huy tối cao bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới ban ra. Tên của ông Quảng Thành được nêu lên, nhưng ghi là Trần Dạng Thành. Theo lời truyền khẩu của tín đồ, ông này chỉ mất tích sau trận Bảy Thưa chứ không chết. Đáng chú ý là Nguyễn Văn Di tuy thuộc hàng giáo phẩm của Bửu Sơn Kỳ Hương, nhưng vẫn liên lạc mật thiết với các phong trào ngoài tôn giáo của mình. Trong một tờ tường trình mà thực dân bắt gặp, không ghi rõ năm, ông đề nghị với cấp trên của mình nên liên kết với Thiên Địa Hội, vì đó là tổ chức có thực lực. Bốn nhóm nói trên gây được ảnh hưởng tâm lý sâu rộng trong tỉnh Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, và trung tâm vẫn là vùng Cái Bè, một vị trí chiến lược. Đốc phủ Trần Bá Lộc báo cáo với chủ tỉnh Mỹ Tho: "Dân gian đồn đãi là nhà nước Pháp đánh Bắc Kỳ, thì chắc có lẽ vua An Nam cho phép kẻ cừ nghịch trấn ở Bình Thuận thuộc về ông Điền Nông quản thúc bấy lâu nay trở về quấy rối. Chừng 3-4 tháng nay quân Quan Giả đã thông với quân Quan Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, toan lấy Vĩnh Long khi quan trên rút lính lang sa và lính tập. Dân chúng đợi quan trào vào mà giấy loạn. Trường Bố Mỹ Tho ít người đến làm việc là quân nghịch đồn ngoài Quế tràn vào. Cuộc khởi nghĩa không thành tựu, nhưng về nội dung rõ ràng là có sự đoàn kết nhất trí của đồng bào miền Nam. Hòa hợp nhau, không câu nệ về lý thuyết, tín ngưỡng, bài mãn phục minh hoặc phò thanh diệt Tây Dương, hoặc đón chờ hội Long Hoa thời Mạt Pháp, hoặc gìn giữ xã tắc đều là một. Đạo và đời gắn liền nhau. Đốc phủ Trần Bá Lộc bắt trong các nhóm trên tất cả là 135 người. 103 người mà hắn cho là làm nghịch. 16 người thuộc vào hạng tri gian nhi bất tố, tức là biết kẻ gian mà không chịu tố cáo. 16 người là thân nhân của những người cầm đầu phong trào. Vì thiếu bằng cớ cụ thể về mặt pháp lý và cũng vì không muốn làm cho nhân tâm náo loạn, Thống đốc Nam Kỳ ra quyết định ngày 26 tháng 11 năm 1883 chỉ lưu đày 14 người ra Côn Đảo. Mấy người kia được thả ra ngay, Trong số bị đày có ông Đạo Tư, tức Nguyễn Văn Di. Trên giấy tờ là như thế. Trong thực tế, nhiều người bị Đốc Phủ Lộc bắt giam ở Dinh Quận, tra tấn tàn nhẫn rồi thả ra. Riêng một làng Thạnh Hưng, Tổng Phong Phú Cái Bè, số người bị bắt lên đến 73 người. Một người nọ bị bắt, cổ mang gông, tay bị trói đã nhảy xuống sông mà tự tử. Được hỏi về trường hợp bị quyến rũ tham gia phong trào, vài bị can cung khai như sau. Thầy Di nói rằng, việc đã gần lắm, chú phải kiếm chút giấy chi mà giữ mình ngày sau. Tôi trả lời, thầy sao tôi cũng vậy. Trùng tộc kêu tôi tới nhà mà nói với tôi rằng, việc đời đã đến, em Út có tính theo tao mà làm việc nghĩa hay không? Tôi trả lời rằng, tôi không biết việc ra thế nào mà phóng theo, để thủng thẳng sao sẽ hay. Hễ anh làm sao thì tôi cũng vậy. Đến nhà tôi, tên nớ hỏi tôi rằng, việc đã đến, anh có tính ra với người ta hay không? Tôi nói rằng không dám thì tên nớ nói, nếu mà anh không dám làm, anh phải kiếm cho tôi ít người. Có người trên 70 tuổi đã bỏ nhà để tham gia phong trào, không bắt được ông lão này thì Đốc Phủ Lộc bắt người con, tuổi đã 52. Người con khai, cha tôi nói với tôi, thôi bây giờ thiên hạ người ta đi làm nghĩa, tao đi với người ta, còn nhà của mày, tao giao cho mày giữ lấy mà làm ăn.
Sự hình thành của hệ phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương.
Sau Thủ Khoa Huân, phong trào chống Pháp đáng kể là cuộc khởi nghĩa của ông và Khả ở tỉnh Mỹ Tho vào tháng 5 dương lịch 1878, bao gồm vùng thuộc Nhiêu, Cai Lệ và Tân Hiệp. Người điều khiển tối cao là ông Năm Thiếp, đảng sanh tại làng Trà Tân đối diện với Cù Lao Năm Thôn, Mỹ Tho vào khoảng 1831. Tên thật của ngài là Ngô Lợi, còn có tên là Ngô Diện. Người trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa gọi tôn là Đức Bổn Sư, trong dân gian gọi là Năm Thiếp. Vì trước ngày khai đạo, ông đã bỏ cõi trần 7 ngày đêm, còn chút hơi ấm nơi chớn thủy rồi tỉnh lại. Và sau này khi ngài đến núi Tượng Thất Sơn, cũng thường thường xảy ra cảnh đi thiếp, nhưng thời gian ngắn hơn. Mỗi lần đi thiếp, khi ngài tỉnh dậy là có những bí pháp truyền dạy tín đồ. Ông phát triển chủ thuyết của Đức Phật Thầy Tây An trong hoàn cảnh đặc biệt. Kháng Pháp để đền ơn tổ quốc, gọi là ơn quốc dương thủy thổ. Nghi thức tu hành có vài nét khác với nghi thức của Bửu Sơn Kỳ Hương. Hồi thời Phật Thầy Tây An hoặc thời ông Trần Văn Thành ở Bảy Thưa. Lúc ở Mỹ Tho, ông đã liên lạc với vị lãnh tụ này và có đi núi Tượng Thất Sơn nhiều lần. Cũng như Đức Phật Thầy Tây An trước kia, Tứ Ân Hiếu Nghĩa chú trọng phát triển Phật giáo theo hình thức cư sĩ để cho nhiều người gia nhập được, không phân biệt quá rõ rệt giữa giáo phẩm và giáo dân, gọi là bá gia. Hình thức truyền giảng vẫn là dùng thể thơ lục bát, một trung thờ Phật kính thầy, hai trung thờ Chúa mình gầy chớ quên, ba trung phụ mẫu lưỡng toàn, ấy là ba chữ rõ ràng chẳng sai. Ơn đồng bào được giải thích cặn kẽ và nhấn mạnh. Xin đừng ỷ phú hiếp bần, ỷ mình sang trọng hiếp phần cô đơn. Thiên sanh thiên số bớ dân, sang giàu thì trọng, cơ bần thì khinh. Ngoài việc tu thân theo đạo Nho để trở nên người quân tử, Đức Bổn Sư còn khuyên tu Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Nhưng trong bốn ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại, Đức Bổn Sư đặc biệt biểu dương và xiển minh ân tổ tiên và ân quốc dương thủy thổ, mà ngài lập thành một mối đạo mang danh là Hiếu Nghĩa. Tín đồ của ông Năm Thiếp lúc bấy giờ trong dân gian vẫn được gọi là người theo đạo lành. Các phần tử tích cực thường thay đổi chỗ ở, nay đây mai đó. Danh xưng của họ là thầy giải. Trước khi có phong trào Thủ Khoa Huân ở Gò Công, Mỹ Tho đã xuất hiện đạo lành. Năm 1874, thầy Thập hoạt động ở vùng Lương Phú, Bến Tranh. Đáng chú ý là thầy Thập chịu vô Thiên Chúa Giáo, nhưng đó là hình thức để che mắt nhà cầm quyền. Năm 1877, ở vùng trường đua cũ Sài Gòn, thực dân theo dõi một nhân vật tên là Đặng Văn Hợi. Ông này tìm ra mạch nước thiên, truyền rao cho dân tới múc về mà uống trị bệnh. Ông Năm Thiếp và các cao đồ của ông giảng truyền rằng thời Mạt Pháp đến từ lâu rồi và đã tới lúc chuẩn bị lập đời thượng ngương. Người theo Tứ Ân dùng mật hiệu để nhận nhau. Đại khái, họ cứ đưa ngón cái của tay mặt lên ngang mặt mà niệm hai tiếng Mô Phật. Năm 1877, bệnh thời khí hoành hành. Tín đồ Tứ Ân phát bùa ngăn bệnh cho dân chúng. Ngày 16 tháng 12 năm 1878 dương lịch, nhằm rằm tháng Giêng, ông Năm Thiếp họp những thầy giải lãnh đạo phong trào ở các tỉnh Nam Kỳ về làng Hòa Khánh, Trà Lọt, Mỹ Tho. Để che mắt nhà cầm quyền, ông gọi đó là cuộc làm chay. Số người tham dự có hơn 200. Ông rao là đời Minh Hoàng được thành lập, ai không theo thì bị thú dữ cọp beo trong rừng ăn thịt. Trong cuộc họp thứ nhì ngày 28 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 30 tháng 4 năm 1878, ông phong cho Khả làm chánh tướng. Ông là phó tướng để điều khiển cuộc khởi nghĩa nhằm chiếm dùng Mỹ Tho, luôn cả tỉnh lỵ. Bọn Pháp biết là đã xảy ra nhiều cuộc tụ họp dân chúng với khí giới thô sơ ở vùng thuộc Nhiêu Cai Lậy. Đồn Cai Lậy được tăng thêm 30 lính Mã Tà, 10 lính Pháp và một sĩ quan Pháp. Ngày 2 tháng 5 dương lịch 1878, một cánh quân khởi nghĩa thứ nhì xuất hiện ở làng Cửu Diễn, không xa chợ Mỹ Tho. Hai cánh quân này bị giải tán và hai lãnh tụ là Ông và Khả lần lượt bị Trần Bá Lộc bắt. Thủ đoạn cố hữu của tên diệt gian này là bắt thân nhân của người trong cuộc, hăm dọa hương chức hội tề địa phương để họ điềm chỉ nơi ẩn náu của quân khởi nghĩa. Viên giám đốc nội vụ ở Sài Gòn ra lệnh cho các tham biện chủ tỉnh toàn Nam Kỳ truy nã ông Năm Thiếp. Công văn ngày 29 tháng 5 năm 1878, chánh quyền sẵn sàng xuất tiền đài thọ thêm cho các tỉnh để mướn bọn do thám, đồng thời cũng dành 1.000 quan tiền thưởng cho ai bắt được. Trong công văn này ghi rõ tướng mạo ông Năm Thiếp, dốc người cao ráo, ốm yếu, có ba chòm râu dài. Bọn tham biện chủ tỉnh tha hồ bắt tín đồ để giam giữ vô điều kiện. Qua tháng 2 dương lịch 1889, tình hình tỉnh Mỹ Tho không được khả quan. Tín đồ của ông Năm Thiếp cứ tụ tập bí mật. Dân chúng không tin rằng người Pháp tiếp tục cai trị được cõi Nam Kỳ. Những người cầm đầu đạo mối thường vắng mặt vào tháng 11 âm lịch để về núi Tượng mà lãnh phép. Nhiều người trước kia theo phong trào đã được tha tội vì thiếu bằng cớ. Nhưng khi xét nhà của họ thì gặp những bằng cấp, nhiều nhất là lòng phái của đạo Tứ Ân. Chủ tỉnh Tân An cho rằng ông Năm Thiếp đang ở Châu Đốc, nhưng chủ tỉnh Châu Đốc sai người len lỏi đến núi Tượng tìm mãi mà chẳng thấy gì cả. Đến tháng 9 năm 1879, thì chủ tỉnh này bảo là Năm Thiếp đang ở núi Tượng, nhưng vừa vắng mặt, đi qua địa phận Cao Miên, có lẽ sẽ về. Mạng lưới do thám được siết lại, rốt cuộc không thâu được kết quả gì ráo. Chẳng qua là ông Năm Thiếp được tín đồ và đồng bào mến mộ. Khi đang ở núi Tượng Châu Đốc, thì tín đồ loan tin rằng ông ở Mỹ Tho. Khi ông ở Tân An, thì có tin đồn ông đang ở núi Tượng hoặc Sa Đéc. Vì vậy bọn Pháp bị đánh lạc hướng. Cuối năm 1879, chủ tỉnh Mỹ Tho lại bảo rằng đạo lành tuyên truyền mạnh trong tỉnh. Ông Năm Thiếp vừa đến Phú Kiết là trở lại núi Tượng. Tới cuối năm sẽ về. Ông thường di chuyển bằng ghe lồng như người buôn bán. Ghe có ba người chèo và có hai vệ sĩ. Buồn cười nhất là hai tên diệt gian từng lập thành tích trong việc đàn áp và bắt bớ Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực. Đã tốn người, tốn của mà không thu thập được kết quả gì. Nhân viên do thám đắc lực của Đốc Phủ Lộc là hai phép lãnh trách nhiệm theo dõi ông Năm Thiếp đã đến núi Tượng, nhưng bị cảm hóa rồi theo phe kháng Pháp luôn, không trở về. Đốc Phủ Đỗ Hữu Phương cho người Minh Hương tên Bửu mua 3.000 sâu chuỗi bồ đề từ chợ lớn, len lỏi xuống núi Tượng, giả vờ như sùng đạo rồi cúng cho bổn đạo, nhưng vẫn không biết tung tích ông Năm Thiếp ra sao. Đến mức chót, các viên chủ tỉnh Tân An, Mỹ Tho chỉ còn biết thù vặt, bắt bớ những người trước kia theo Tứ Ân. Viên giám đốc nội vụ phải bực mình, không cho bắt bớ Du Dơ nữa, vì đó là thủ đoạn tống tiền của những viên chức ở thôn quê hoặc bọn mật thám.
Làng An Định, căn cứ của đạo Tứ Ân và của phong trào Cần Dương Nam Kỳ.
Núi Tượng là ngọn đồi nhỏ thuộc hệ thống Thất Sơn, giáp ranh tỉnh Hà Tiên, gần bờ kinh Vĩnh Tế, có thể liên lạc qua Cao Miên dễ dàng. Núi cao 145 mét, dài 600 mét, bề ngang phỏng chừng 400 mét, so với núi Cấm hoặc núi Dài thì nhỏ bé. Ở thung lũng núi Tượng và núi Dài, đất hẹp trồng tỉa được. Qua phía Hà Tiên là vùng đất mênh mông nhiều phèn và ngập lụt, với rừng tràm từng lõm to và những khu vực đầy bàn. Có thể nói trước khi ông Năm Thiếp đến thì núi Tượng còn hoang vu, mặc dù dân Việt Nam đã khẩn hoang làm rẫy ở các đồi núi lân cận. Ngoài lý do khí hậu, bệnh rét rừng, còn rắn rít, dài con cọp, con beo, nước uống là vấn đề gần như nan giải. Mùa nắng, trong vòng đôi ba tháng, phải gánh nước từ xa đến. Sườn núi thì thâu được quê lợi, nhưng chỉ làm rẫy vào mùa mưa mà thôi, mùa nắng không có nước tưới. Ông Năm Thiếp dò xét núi Tượng từ khi chưa có cuộc khởi nghĩa do ông chủ trương năm 1878 ở Mỹ Tho, trước sự khủng bố mỗi lúc một gắt gao. Nhiều tín đồ theo ông tới núi Tượng mà lập nghiệp, chờ cơ hội thuận lợi. Đây là chiến lược cố thủ che giấu và bổ sung lực lượng. Bây giờ thực dân chưa hoàn thành hệ thống đường xá quanh chân núi vùng Thất Sơn. Chỉ có đường mòn dùng cho xe bò chuyển gạo và bắp mà thôi. Thực dân Pháp đã tạm nhẹ lo, nhóm Tứ Ân đang rút lui vào một địa phương nhỏ bé xa xôi, muốn kéo lên Sài Gòn hoặc đến các tỉnh lỵ miền Tiền Giang. Quân khởi nghĩa gần như là không có phương tiện. Về phía ông Năm Thiếp thì dùng núi Tượng khó sống, thiếu nước uống, nhưng dễ bố trí phòng gian, giữ bí mật, lại dựa lưng vào biên giới với vùng đất bao la, núi non hiểm trở. Thực dân chưa củng cố được bộ máy cai trị ở thôn ấp bên Miên. Và ngay ở vùng Thất Sơn, nơi người Miên tập trung thành sóc đông đảo gần như thuần nhất. Bọn Pháp ở Châu Đốc vẫn chưa kiểm soát được dân số và nhân tâm. Thôn xóm Miên gần như tự trị, mấy viên cai tổng Miên tha hồ tung hoành như thời trước với hủ tục phong kiến. Ngoài chợ Châu Đốc, thực dân có mua chuộc được một người Miên biết chữ quốc ngữ, ham tiền bạc. Đó là viên huyện Cue Kiên. Vào tháng 12 năm 1879, hơn một năm sau khi cuộc khởi nghĩa bất thành, tại chân núi Tượng đã thành hình một vùng xinh đẹp mà chủ tịch Châu Đốc thấy cần đặt vấn đề hợp thức quá. Làng này thành lập không có xin phép trước, ruộng rẫy không trưng khẩn theo luật định. Dân chúng muốn xin ghi vô bộ điền, đóng thuế và lập làng gọi là An Định. Viên giám đốc nội vụ đưa ý kiến, nên cho người địa phương thỏa mãn nguyện vọng, nhưng đề phòng trường hợp họ lập một khu vực tự trị như tình trạng của những làng Cao Miên ở Thất Sơn. Đến cuối tháng ấy, chủ tịch Châu Đốc được tin là ông Năm Thiếp có mặt tại núi Tượng với vài trăm đệ tử trung thành đang tuyên truyền sách động và bố trí canh phòng. Việc nạp đơn xin hợp thức quá chỉ là thủ đoạn để che giấu tung tích mà thôi. Chủ tỉnh đích thân đến thám sát dùng núi Tượng vào ban đêm, rình rập, rồi đến gần với chiếc xuồng nhỏ. Khi mặt trời mọc, ông ta ngạc nhiên khi nhận ra làng tân lập này quá xinh đẹp, với khoảng 150 nóc gia vừa cất xong ở chân núi Tượng. Chung quanh mỗi nhà là mấy đám rẫy tươi tốt, trồng khoai lang, thuốc hút. Theo sự nhận xét của chủ tỉnh thì dân ở đây như bận rộn việc tu bổ nhà cửa, chí thú làm ăn. Ông ta đi chung quanh núi Tượng dò xét thật kỹ, rồi kết luận, dân chúng không bộc lộ điều gì chứng tỏ họ đang ngấm ngầm vận động chống nhà nước và không có bằng cớ nào để hồ nghi rằng Năm Thiếp đang hiện diện tại núi Tượng. Bấy lâu chỉ là sợ sệt và lo xa quá đáng mà thôi. nên cho phép dân lập làng ấy. Tháng 11 năm sau, chủ tỉnh Châu Đốc báo cáo, nghe đồn